hủy bán kẻ khác, tự khoe bản thân chánh trực. Mấy câu này trong chú giải tôi đọc qua một lần cho mọi người nghe. Bậc sĩ quân tử lập thân, xử thế phải nên giữ sao cho hành vi của chính mình ắt đều chánh trực, chẳng tà phải. Đấy là trực. Nếu bản thân chưa thể chánh trực, chỉ lo hủy báng người khác để tự khoe mình là bậc chánh trực, thì lương tâm đã bị chôn vùi, hả đáng gọi là chánh trực ư? Hơn nữa, người chánh trực cõi lòng ắt trung hậu, hễ đáng nên nói liền nói, khiến cho người khác biết sửa đổi. Cốt yếu là lòng thành có thừa mà lời lẽ chẳng đủ, đó gọi là trực vậy. Những kẻ hủy báng, bôi nhọ tiếng tâm của người khác, hồng thỏa cơn tức giận của chính mình mà vẫn tự xưng là chánh trực, hả chẳng đáng thống thiết căm giận ư? Lão Tử nói, người thông minh xét đoán sâu xa mà gần như lâm vào tử địa là vì thích chê bai, bàn tán kẻ khác. Trước tiên chúng ta xem đoạn này. Đây là lỗi lầm lớn mà rất nhiều người, đặc biệt là người hiện nay, thường hay phạm phải. Hủy báng người khác. Người khác có lỗi lầm thì nhất định muốn làm cho cái lỗi lầm đó của họ nặng thêm, muốn tăng thêm mỗi lần. Người ta không có lỗi mà cũng đem lỗi gán ghép cho người ta, điều là tự mình xưng là chánh trực. Chúng ta hãy xem, cổ đức đã dạy bảo chúng ta, ngày trước người đọc sách rõ lý, ngày nay chúng ta nói là người học Phật. Người học Phật thì đức hạnh học vấn còn cao hơn cả bậc sĩ quân tử. Sự việc này Ấn Quang Đại Sư thường hay quở trách Quang Đế Thuận Trị, vì đã phế bỏ chế độ thi cử, cho nên tố chất của Phật môn đã xuống dốc trầm trọng. Nếu như vẫn còn ở trong chế độ này của người xưa, thì những người như chúng ta muốn xuất gia đều không đủ tư cách. Bạn thi mà không đậu thì không thể nào được thông qua. Người xuất gia, bạn xem trong các kinh điển tán thán là thiên nhân sư. Bạn không những là vị thầy mô phạm của người thế gian, mà còn là làm người thầy mô phạm cho thiên nhân của trời dục giới, trời sắc giới. Vì sao vậy? Chánh trực vô tà, cho nên nhận được sự tôn kính của thiên địa quỷ thần, đại chúng trong xã hội. Tâm của bạn chân thành, ngôn từ của bạn chánh trực. Nếu như bản thân bạn thân không chánh trực, tâm tà vại, thì bạn có tư cách gì để phê phán chỉ trích người khác chứ? Bạn hãy xem cư sĩ Hứa Triết 101 tuổi chưa hề nổi giận qua, không có chỉ trích người khác. Nếu như không thể chung sống với người khác thì quay đầu lại tự trách mình, là bản thân ta làm chưa tốt nên đã khiến người khác hiềm khích. Chúng ta đã nghe bà nói rồi, cả một đời không ghi nhớ lỗi lầm của người khác, cũng không nhớ ác ngôn ác hạnh của người khác. Cả đời ở trong tâm chỉ ghi nhớ chỗ tốt, chỗ thiện của người mà thôi. Thì bạn hãy nghĩ xem cái tâm này thiện lương biết bao, hành vi thiện lương biết bao. Cho nên người ta mới sống 101 tuổi, hơn nữa tinh thần và thể lực cũng giống như người 30-40 tuổi vậy. Thầy Ngộ Hoàng nhìn thấy liền tự trách mình không bằng bà. Thầy chỉ mới có 40 tuổi, tự trách mình không bằng thì vẫn chưa đủ, mà phải nỗ lực học tập. Phải học tập ở bà, vẫn còn kịp. Trong lúc giảng tôi thường hay nói, bạn 20 tuổi mới bắt đầu học thì bạn vĩnh viễn là 20 tuổi. Bạn 30 tuổi bắt đầu học thì bạn vĩnh viễn là 30 tuổi. Bạn 40 tuổi mới học thì bạn vĩnh viễn là 40 tuổi. Bạn phải chân thật chịu học. Nếu như tâm địa chính mình tà vại, thân không chánh trực, hơn nữa hủy báng người khác, thể hiện ngoài mặt thì cho rằng là người rất chánh trực. Ở trong đây nói lương tâm của bạn đã mất hết rồi. Bạn đã tạo tác tội nghiệp cực nặng, quả báo của bạn là ở A Tỳ địa ngục. Ở trên kinh Phật thì gọi là địa ngục cắt lưỡi, địa ngục núi đao, địa ngục vạt dầu. Đấy đều là quả báo mà loại nghiệp tội này đã cảm ứng đến. Quả báo ở trong địa ngục không phải là do Diêm Vương tạo ra, mà nó chính là cảnh giới do ác tâm ác hạnh của chính bản thân chúng ta biến hiện ra, là tự làm tự chịu. Ở chỗ này nói rất hay, người chánh trực cõi lòng ắt trung hậu, là hậu đạo. Hiện nay người có tâm địa trung hậu rất ít. Trung nghĩa là gì? Trung là tâm chánh, không xuyên lệch một chút nào, không tà dại một chút nào, đây gọi là trung. Trung thực tại mà nói chính là thành. Thành chính là trung, trung chính là thành. Ở trong tâm của bạn có tà, có tà vại thì bạn không trung, bạn cũng chính là không thành. Ngôn hạnh của bạn tự nhiên sẽ khinh bạc, đôn hậu thận trọng sẽ không còn nữa. Hễ đáng nên nói thì liền nói, lời nói phải nên suy nghĩ. Trong Luận Ngữ nói, nghĩ ba lần trước khi nói. Muốn mở miệng nói trước tiên thì phải suy nghĩ những lời này có đáng nói hay không, có nên nói hay không. Trong tứ nhiếp pháp mà Phật dạy chúng ta là ái ngữ. Ái ngữ ý nghĩa là gì? Nhất định là phải yêu thương đối phương. Ái ngữ không phải là những ngôn từ nói cho dễ nghe, cũng không phải là những lời toan hót nịnh bợ, mà là những lời yêu thương chúng sanh. Ngăn lỗi khuyến thiện, vậy thì đó là ái ngữ chân thật, khiến người ta có thể sửa đổi. Ngôn ngữ chỉ đến chỗ này là được, Cho nên ngôn ngữ cốt yếu là lòng thành. Có thừa mà lời lẽ chẳng đủ để diễn tả. Trong nội tâm của bạn chân thành, muốn giúp đỡ người khác, sửa lỗi đổi mới, tâm chân thành sẽ thành tựu được người khác. Lời nói thì có chừng mực, mới có thể cảm hóa người. Đây là trực. Hủy bán người, sỉ nhục người, mắng nhiếc người. Ở chỗ này nói rất hay. Hồng thỏa cơn tức giận của chính mình, mắng người khác tự mình rất sảng khoái. Dùng việc này mà nói là chánh trực. Ở đây nói là đáng thống thiết căm giận. Câu phía sau của Lão Tử nói rất hay. Người thông minh xét đoán sâu xa, mà gần như lâm vào tử địa là vì thích chê bai, bàn tán kẻ khác. Thông minh xét đoán sâu xa, trong nhà Phật đó là thế trí biện thông. Xét đoán sâu xa nghĩa là gì? Là quan sát lỗi lầm của người khác. Ưa thích việc nghe ngóng lỗi lầm người khác, ưa thích việc sưu tầm lỗi lầm của người khác, thích nghe lỗi lầm của người khác. Loại người này là lâm vào tử địa, không được chết tốt. Ông Trình Y Xuyên nói, bậc quân tử đối xử với người khác, hãy nên từ chỗ lỗi lầm của họ mà tìm ra chỗ không lỗi lầm. Cho nên từ chỗ không lầm lỗi mà bươi móc lầm lỗi. Còn khi xét lỗi của mình thì phải nên làm ngược lại. Làm thế nào để đối với người? Đối với chính mình phải thế nào? Khi đối đãi với người, phải từ trong lỗi lầm của người mà quan sát tìm ra điều không có lỗi, cũng chính là quan sát chỗ tốt của họ. Còn đối với chính mình thì phải làm ngược lại. Trong những điều không có lỗi của mình, tỉ mỉ mà kiểm điểm, tìm cho bằng được lỗi lầm của chính mình. Câu kết phía sau rất hay. Ôi người trong thế gian khẩu nghiệp vô cùng, vì thế Đức Thái Thượng đôi ba lượt nghiêm ngặt răn nhắc. Trên Kinh Phật thì cũng như vậy. Câu đầu tiên, thiện hộ khẩu nghiệp bất cơ tha quá. Ngày ngày tạo tác tội nghiệp, đặc biệt là người xuất gia. Người xuất gia tạo tội nghiệp thì nặng hơn người tại gia gấp 10 lần. Bạn sẽ hỏi vì sao vậy? Bởi vì bạn đã mặc lên bộ y phục này, hình tượng này là bạn đang đại biểu cho Phật Bồ Tát. Bạn mà tạo tội nghiệp là bạn đã sỉ nhục Phật Bồ Tát. Trên Kinh Phật thường hay nói là hủy bán chánh pháp, phá hòa hợp tăng. Bạn đã phá hoại hình tượng của Phật giáo rồi. Bạn khiến cho rất nhiều người trong xã hội đại chúng nhìn thấy hành vi của bạn thì không dám học Phật nữa. Thế là họ cũng bán Phật, bán pháp, bán tăng. Vì sao mà họ phỉ bán vậy? Bởi vì họ nhìn thấy cái dáng vẻ của bạn cho nên mới hủy bán. Đây đều là lỗi lầm của bạn, đều là nghiệp tội của bạn. Cho nên quả báo là sẽ ở A Tỳ địa ngục. Muốn ra khỏi thì thật sự là quá khó rồi. Các chị có thể xem Địa Tạng Bồ Tát Bổ Nguyện Kinh, hãy xem Địa Tạng Thập Luận Kinh, Di Lặc Bồ Tát Sở Vấn Kinh, trong đó đều có thuyết minh một cách tường tận. Cho nên tôi nhìn thấy những người này thật sự là cả gan làm càn, thật sự là to gan, không sợ đọa địa ngục, không sợ cái khổ của địa ngục, dám tạo tội nghiệp. Chúng ta phải nên cảnh giác. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam Mô A Di Đà Phật.